Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập liễu phàm tứ hứng, phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng Thích Nhuận Khiêm. Thời gian tháng 5 năm 2020.
Tập 9.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Mời xem nguyên văn. Ta phát nguyện vào năm Kỷ Tỵ 1629, nhưng mãi đến năm Kỷ Mão là năm 1639, trải qua 10 năm mới làm xong 3000 điều thiện. Lúc đó ta cùng ông Lý Tiệm Ẩn mới từ Quan Hải Sơn trở về, chưa kịp hồi hướng. Mãi đến năm sau, năm Canh Thìn là năm 1640, trở về miền Nam, liền thỉnh các vị pháp sư Tính Không, Tuệ Không làm lễ hồi hướng tại thiền đường Đông Tháp. Bạn xem, ông phát nguyện làm 3000 điều thiện, nhưng 10 năm mới có thể làm đủ 3000 điều thiện. Việc phát tâm đầu tiên, cái bước đầu tiên này là bước khó khăn nhất. Thông thường những người tu hành chúng ta, cái giai đoạn này đa số là không thể vượt qua. Qua được giai đoạn này rồi, phía sau chúng ta sẽ tiến được rất nhanh. Cái bước đầu tiên này thường là rất khó đi. Đạt được một chút hiệu quả rồi, tinh thần phấn chấn rồi, niềm tin kiên cố rồi, thì chúng ta sẽ đi được rất nhanh thôi. Những người niệm Phật chúng ta niệm được cái công phu đắc lực, bước đầu này thì vô cùng quan trọng. Chúng ta niệm Phật phần đông là không biết niệm cái danh hiệu 6 chữ này. Bạn xem, người thật sự biết niệm thì không nhiều. Như thế nào là biết niệm? Bạn niệm Phật được đắc lực, công phu của bạn được có lực, câu Phật hiệu này của bạn có thể hàng phục được phiền não, vậy thì mới có thể gọi là có lực. Chúng ta ngày nay tuy biết niệm Phật vẫn xem là không tệ, sáng tối đều là niệm Phật. Bạn xem, tập khí phiền não vẫn hoành hành. Chúng ta khởi lên tham sân si mạng, câu Phật hiệu này có thể chế phục được hay không? Nếu bạn vẫn là thuận theo tập khí phiền não mà xử trí, vậy thôi, câu Phật hiệu này của bạn chỉ là niệm được trên miệng, chưa thể nói là đắc lực. Tất cả những người học Phật chúng ta, cái bước đầu này thì vô cùng khó khăn. Công phu có lực rồi, bạn nếm được pháp vị rồi, pháp hỷ hiện tiền, vậy thì ở sau chúng ta đi được dễ dàng rồi. Tôi hy vọng mọi người phải bước qua được cái cửa ải đầu tiên này. Tiếp theo, chúng ta xem đến Liễu Phàm tiên sinh, ngài nghiêm chỉnh thực hành như thế nào. Chúng ta xem tiếp nguyên văn: nghiêm chỉnh thi hành sổ thiện ác. Tiếp theo, ta phát nguyện cầu sanh con và cũng hứa làm 3000 điều thiện. Năm Tân Tỵ 1641, sanh con đặt tên là Thiên Khải. Ông cầu sanh con, trong mạng của ông là không có con. Ông làm điều thiện, kết quả thì thấy vận mạng đã thay đổi. Lần này ông cũng phát nguyện làm 3000 điều thiện, cầu sanh con. Trong xã hội của chúng ta, người không có con cái cầu con cái, chúng tôi bắt gặp cũng không ít. Hôm nay chúng ta có một minh chứng rõ ràng: không có con cái có thể cầu sanh được con cái. Phương pháp gì đây? Ông trước trời đất hứa làm 3000 điều thiện. Làm việc này có thể sanh được con cái hay không? Có thể. Năm Tân Tỵ 1641, ông đã có con và đặt tên là Thiên Khải. Bạn xem, theo đạo lý mà cầu thì thấy đều đạt được cả. Tôi hy vọng quý vị đồng tu chúng ta có thể nghe qua bộ sách này của ông, lại hữu duyên gặp được những người cầu con, chúng ta có thể đem cái phương pháp này giới thiệu đến cho mọi người. Hy vọng mọi người theo cái phương pháp, theo cái đạo lý này cũng đều có thể cầu được con cái như ý của mình. Ông đã làm ra được một tấm gương hết sức rõ ràng, hết sức tường tận rồi. Chúng ta phải theo đây mà học tập. Chúng ta xem tiếp: mỗi khi ta làm một điều thiện thì lấy viết ghi vào sổ. Mẹ của con không biết chữ, mỗi khi xong một việc thiện chỉ có thể lấy lông ngỗng khoanh một vòng mực đỏ lên trên lịch. Làm các việc thiện như cho người nghèo ăn, có khi thì phóng sanh, đôi khi làm được hơn 10 vòng đỏ một ngày. Chỉ cần 2 năm, đến tháng 8 năm Quý Mùi 1643, 3000 điều thiện đã làm đầy đủ. Lại thỉnh các vị pháp sư tính không hồi hướng tại nhà. Bạn xem, ông làm điều thiện thấy đều ghi vào sổ sách. Ghi vào sổ sách là để nhắc nhở chính mình. Chúng ta đối với việc đối trị tập khí của chính mình cũng nên làm những việc như vậy, cũng nên y vào công cứ để mà làm. Như vậy thì sẽ thúc đẩy chúng ta làm được tốt hơn. Thời gian trôi qua rồi, bạn nhìn lại sổ công cứ, thấy mình chưa làm được bao nhiêu. Vậy thì tự bản thân chẳng phải đều là tự sách tấn mình hay sao? Điều này rất quan trọng đối với người hạ căn trung căn, vô cùng quan trọng, chính là thúc đẩy bạn phải tinh tấn. Tất cả những việc thiện mà ông làm, như cho người nghèo ăn gọi là bố thí, thức ăn hay phóng sanh, tất cả những điều thiện đều ghi trên sổ thiện ác này. Lần này ông chỉ cần 2 năm thì đã hoàn thiện 3.000 điều thiện. Bạn xem, sau khi công phu có lực rồi, tín tâm tăng lên, niềm tin kiên cố rồi, có được hiệu quả, vậy thì chúng ta làm càng ngày càng nhanh. Lần đầu tiên 10 năm mới có thể làm xong 3.000 điều thiện, lần này chỉ cần 5 năm, chỉ cần 2 năm thì đã xong 3.000 điều thiện rồi. Càng về sau đi được càng nhanh. Chúng tôi vừa nói tu hành cũng đều là cái đạo lý này. Chúng ta xem tiếp. Ngày 13 tháng 9 năm ấy, ta lại phát nguyện làm 10.000 điều thiện để cầu xin đậu tiến sĩ. 3 năm sau, 1646, ta đậu tiến sĩ, được bổ nhiệm chức huyện trưởng huyện Bảo Đế. Đây chính là tinh thần thừa thắng xông lên. Ngay trong năm ấy, ông đã phát nguyện làm 10.000 điều thiện để cầu chức quan tiến sĩ. Đây là một chức quan lớn. Bạn xem, cầu tiền tài, ông thấy đều được tiền tài. Cầu con cái, ông là đạt được cái nguyện vọng con cái. Cầu thông minh trí tuệ, cầu quan chức, cầu danh vọng, cả thảy đều là cầu được. Tôi thấy cái quyển sách nhỏ này phải đem làm cái thời khóa cho người trong xã hội ngày nay. Người người đều phải học. Vì sao vậy? Người người đều là đi cầu những thứ này mà. Bạn xem, trong xã hội ngày nay, mọi người có cầu được không? Chúng ta nhìn thì cảm thấy hình như là có người cầu được, có người không cầu được. Nhưng thật ra, cái họ cầu được đấy đều là trong mạng có sẵn. Trong mạng có sẵn mà bạn lại đi cầu, vậy chẳng phải là dư thừa hay sao? Liễu Phàm tiên sinh, trong mạng không hề có những thứ này. Ông cả thảy đều cầu được. Điều này mới đáng quý. Thấy là đều có đạo lý để mà cầu được những thứ này. Xã hội ngày nay, người người đều là chạy theo những thứ này. Nhiều người còn dùng những phương pháp, thủ đoạn bất thiện để đạt được những thứ danh vọng, tiền tài. Bạn xem, cái họ đạt được chẳng phải là oan uổng hay sao? đáng được 2 tỷ. Bạn xem, dùng phương pháp không chính đáng mà cầu. Phước phần trong mạng của bạn bị tổn giảm, bạn chỉ nhận được 1 tỷ. Vẫn thấy mình rất hay, rất giỏi. Chẳng phải là buồn cười lắm hay sao? Cho nên, những cái đạo lý, nhân quả, thiện ác báo ứng này nhất định phải làm cho tường tận. Tường tận rồi thì chúng ta đối với cuộc sống của thế gian này không cần phải bận lòng. Ngày tháng qua được sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Không như cái tình trạng xã hội này của chúng ta. Niềm niềm đều là lo nghĩ, niềm niềm đều là bất an về cuộc sống, về tình hình kinh tế, đặc biệt thời điểm 2020 này là thời điểm có những vấn đề phát sinh như là đại dịch, biến động về kinh tế. Những người làm ăn kinh doanh thảy đều sống trong những suy nghĩ toan tính, băn khoăn. Đồng tu học Phật của chúng ta, nhất là đồng tu tại gia, chúng ta còn sống trong xã hội này, còn làm những công việc của xã hội, phải nên xem quyển sách nhỏ này cho tường tận. Tường tận rồi thì chúng ta mới có thể thông dong với cuộc đời này được. Chúng ta mới có thể yên tâm mà tu đạo được. Những lý luận này phải làm cho thông suốt. Lý đắc thì tâm an. Đắc được đạo lý này rồi, chúng ta có thể bình an sống qua ngày, vui vui vẻ vẻ với những việc làm. Vì sao vậy? Chúng ta biết được tạo cái nhân thiện, tạo cái nhân phước báu cho mình thì cái quả phước báu ắt sẽ đến. Trong Cảm Ứng Thiên, mở màn đầu sách đều là nói tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Nhà làm thiện thì có dư niềm vui. Tích ác rồi thì bạn trải qua đời sống được vô cùng chật vật khó khăn. Tôi hy vọng những đồng tu chúng ta phải phát tâm không những là hộ trì chánh pháp, hộ trì Phật pháp, mà chúng ta phải hộ trì những cái luân lý đạo đức này, hộ trì những nhân quả báo ứng thiện ác này. Để làm gì vậy? Để cứu cái xã hội này. Chúng ta chân thật có thể đối trước Phật Bồ Tát, đối trước Thánh Hiền Nhân, phát ra cái đại nguyện, lấy bản thân mình thực hành những việc mà cổ nhân đã làm được. Chúng ta chân thật phải làm ra một cái mô phạm để cho người thế gian hiện nay nhìn thấy, họ mới có thể tin tưởng, họ mới có thể thực hành. Xã hội này nhận được đại phúc báu của bạn rồi. Cái nguyện này của bạn thấy đều đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì bạn đại phước báu rồi. Những thứ này thấy đều có thể đem về Tây Phương Cực Lạc. ngày tháng chúng ta còn lại ở cái thế gian này, thảy là làm điều tốt cho xã hội, cho thế gian. Việc tốt này là vô cùng cần thiết, vô cùng cấp bách rồi. Xã hội hiện nay, người người đều là những phương diện này mà băn khoăn, toan tính. Bạn có thể trong xã hội này, trong những cái cuộc sống này, bạn có thể làm ra được một tấm gương thông dong tự tại qua được ngày tháng. Bạn có thể làm ra được một tấm gương quản lý vận mạng chân thật, phải có một khóa học quản trị vận mạng của chính mình. Như vậy thì tốt biết bao. Tôi mong muốn có những tấm gương thiết thực để thực hành những việc này, cũng là giúp đỡ cho xã hội đại chúng, cũng là giúp đỡ cho Phật Pháp của chúng ta. Bạn có thể phát tâm làm điều này. Thì bạn lập được đại công rồi. Là một cái mô hình cho xã hội ngày nay học tập. Ở thế gian này, chúng ta tích được đại phước báu. Về đến Tây Phương, chúng ta là tích được vô lượng công đức rồi. Bản thân chúng tôi cũng đều là trên cái phương hướng này mà nỗ lực thực hành. Chúng ta xem tiếp. Ta chuẩn bị một cuốn sổ đặt tên là sổ trị tâm. Mỗi sáng đến tòa làm việc, ta đều dặn mọi người trong nhà đem cuốn sổ đó trao cho lính gác cổng tòa để đem lên bàn làm việc của ta. Mọi việc thiện ác ta làm trong ngày, dù lớn hay nhỏ, đều phải ghi vào. Ban đêm ta noi gương ông Triệu Duyệt Đạo, đặt bàn trên sân, đốt nhang, khai báo cho Ngọc Hoàng những việc đã làm trong ngày. Quả thật, chúng tôi cảm thấy Viên Liễu Phàm này vô cùng tận tâm, vô cùng có trách nhiệm đối với việc mình đã làm. Vì sao ông có cái tư tưởng này? Chân thật, ông là người nhìn thấu được cái đạo lý này. Ông là người chiêm nghiệm được đạo lý này là không sai mảy may cho chính bản thân ông. Tại sao chúng ta ngày nay cũng là xem qua? Tôi tin rằng hết thảy những đồng tu Tịnh Tông đều có nhân duyên xem qua cái quyển sách nhỏ này. Quyển sách này in cũng được rất nhiều rồi, lưu thông cũng không ít. Nhưng xem qua một lần, chúng tôi cảm thấy đều là không liên quan gì với mỗi một đồng tu. Quý vị tự phản tỉnh lại xem chính mình có phải là cái cảm giác này không? Người ngày nay, khoa học ngày nay đặt nghi ngờ là tiền đề để phát triển. Sai lầm rồi, sai lầm to lớn. Bạn xem kinh Phật dạy chúng ta điều gì? Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Niềm tin là mẹ của công đức, nuôi lớn hết thảy những thiện căn cơ mà. Chúng ta đặt nghi ngờ làm tiền đề để phát triển. Tư tưởng này sai lầm rồi. người với người quan hệ với nhau. Đặt nghi ngờ. Phía trước, bạn xem, chẳng phải là như vậy hay sao? Đều mang tư cách phòng bị, không cho đối phương có cơ hội. Có người đối xử với nhau, công việc với nhau, các mối quan hệ làm ăn, chẳng phải đều là có sự ràng buộc pháp lý, đều là có những sự dè chừng rõ ràng hay sao? Không tin tưởng lẫn nhau. Người có được tín tâm của người khác có được mấy người? Bản thân mỗi chúng ta sống ngay trong cái thời điểm hiện tại này, muốn tạo ra được một chữ tín cũng là vô cùng khó khăn rồi. Vì sao? Xã hội ngày nay không ai làm như vậy. Chúng ta làm tốt họ cũng nghi ngờ. Nghe thấy người nào đó làm được công việc tốt, đại chúng thấy đều có tâm nghi ngờ, đều là xem bên trong có phải là thật tốt hay không. Niềm tin bị mất rồi. Vậy thì học tập vô cùng khó khăn. Không có niềm tin, bạn sẽ không đi thực hành. Thực hành của bạn sẽ không có lực. Hay nói cách khác, bạn có thể nghe, xem qua, nhưng bạn thực hành có kết quả không? Là không có kết quả. Vì sao? Bạn thực hành chưa được có lực. Hay nói một cách khác, bạn không chuyên tâm mà làm, bạn không nỗ lực mà làm. Cái kết quả này năm nào tháng nào mới có thể đến với bạn đây? Đây là vấn đề then chốt của tất cả đồng tu chúng ta. Chúng ta tu tập không nhận được hiệu quả. Vì sao? Chúng ta không thấy được tường tận những cái lý sự, những cái đạo lý nhân quả này. Lão Hòa Thượng thường nói, chúng ta không thể nhìn thấu thì chúng ta không thể buông xuống rồi. Không chấp nhận buông xuống thì chúng ta không thể nhìn thấu. Bạn xem, chúng ta không thể đi vào được. Đạo lý nhìn thấu buông xuống này của Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta không thể bắt tay vào được. Vậy thì chúng ta học Phật làm sao có được hiệu quả chứ? Lão Hòa Thượng là thực học, thực làm. Nghe được đạo lý, nghe được phương pháp rồi, Ngài chân thật mà đi làm. Chân thật thay đổi được phần mạng. Tiền tài, sức khỏe, thông minh trí tuệ, cả thảy đều đạt được. Viên Liễu Phàm là một người cư sĩ làm việc trong xã hội, ông cũng đạt được cái hiệu quả này rồi. Ngày nay chúng ta học Phật không luận tại gia xuất gia, công phu thảy đều không có lực. Tôi hy vọng mọi người thông qua cái quyển sách nhỏ này phải chân thật phản tỉnh lại chính mình. có thể tường tận hồi quang phản chiếu lại. Rốt cuộc chúng ta là làm sai ở cái điểm nào? Rốt cuộc những đạo lý này chúng ta phải làm cho tường tận, chúng ta mới có chỗ để bắt tay vào. Bằng không thì mơ mơ hồ hồ, chúng ta không thể nhận được hiệu quả. Bạn xem, lão hòa thượng nói học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Câu nói này chẳng phải chúng ta nghe nhiều lắm hay sao? Bạn xem, bạn hưởng thụ được những gì? Chúng ta học Phật Pháp 3 năm, 5 năm, 10 năm. Có người biết đến Phật Pháp 20 năm, 30 năm. Bạn xem, bạn hưởng thụ được cái gì chứ? Thậm chí trong Phật Pháp nói học Phật đạt được pháp vị. Bạn xem, bạn tự phản tỉnh lại chính mình, mùi vị Phật Pháp là như thế nào? Bạn không biết phải không? Bạn chỉ là nghe nói thế vị không đậm bằng pháp vị. Niềm vui ở thế gian bạn có thể trải qua, niềm vui của Phật Pháp, bạn xem, mấy người hưởng thụ được cái niềm vui này? Mấy người trong học tập Phật Pháp, trong niệm Phật, nghe kinh, học giáo, chúng ta hưởng thụ được cái niềm vui này? Không có niềm vui này rồi, chúng ta có thể nói học Phật là hưởng thụ hay sao? Ngày ngày vẫn khuyên người khác học Phật, học Phật tốt chỗ nào, bạn chân thật cũng không đạt được. Bạn xem, chúng ta lừa dối mọi người à? Chúng ta đi khuyên họ, họ có thể nghe hay không? Thế gian ngày nay không thể tiếp nhận Phật Pháp. Cái lỗi là từ đâu vậy? Từ chính chúng ta hay sao? Chân thật là từ chính chúng ta. Chúng ta làm không được tốt, chúng ta học không được tốt, cho nên đại chúng xã hội mới có cái hiện tượng như ngày nay. Chúng ta phải chân thật phản tỉnh. Không thể nói chúng sanh khó giáo hóa, đại chúng không nghe lời là do chúng ta làm không được tốt cả. Chân thật là lỗi lầm đều từ chính bản thân mình. Mỗi một người chân thật học Phật chúng ta phải tiên trách kỹ, hậu trách bỉ. Chúng ta có cái thái độ này rồi, tự chúng ta thay đổi được tốt rồi thì đại chúng sẽ tốt lên thôi. Hôm nay thời gian đã đến. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.